Trong giờ giải lao thì con xin đọc những lá thư trình phát gửi đến Thầy Viên Minh cho đại chúng cùng nghe. Lá thư thứ nhất. Kính thưa Thầy, nhờ nhân duyên lành, con biết đến tên Thầy gần đây và bắt đầu nghe pháp thoại của Thầy từ khoảng đầu tháng 4/2023. Trước đây, con không quan tâm đến tôn giáo nào và mù tịt về đạo Phật. Con chỉ nghĩ chùa là nơi tâm linh mê tín, còn tất cả tên một số vị Phật là điều do con người tưởng tượng ra, không có thật. Rồi má con mất ngày 16/7/2017, lúc đó con 57 tuổi, nỗi đau mất mẹ, thọ 95 tuổi. Con thắc mắc, đạo Phật nói gì về cái chết, mà sao nhiều đám tang đều có mời các sư thầy về tụng kinh gì đó, con không biết. Các từ đảnh lễ, chư tôn đức, vãng sanh, vân vân, nghĩa là gì? Con bắt đầu tìm hiểu về từ sách viết về đạo Phật của Thầy Thích Nhất Hạnh, và con biết tên gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật. Con cứ mày mò tìm hiểu. Đến năm 2020, con 60 tuổi và xin quy y Tam Bảo ở một ngôi chùa gần nhà mà nhân duyên tình cờ con nghe tên qua một quyển kinh con đã học. Rồi con xin tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tháng 4/2022, từ 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Nhân duyên lành, trong chuyến hành hương thập tự, con được đến chùa Bửu Long, con thấy và biết Thầy Viên Minh là hòa thượng trụ trì của chùa. Con đang chơi vơi vì đã tìm thỉnh nhiều kinh sách về đạo Phật, càng đọc con càng không biết gì, đầu óc như rối tinh, như muốn vỡ ra. Thì may quá con nhớ tên Thầy và con tìm nghe Thầy Viên Minh thuyết pháp. Từ khi nghe Thầy thuyết pháp, con như được sống lại cuộc đời, đã sống với biết bao màu nhiệm của đời thường. Con đã được nghe về, trở về trọn vẹn với cái đang là, hồn nhiên, tự nhiên, sự thật. Thân, thọ, tâm, pháp là gì? Tâm rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Giới, định, tuệ, cẩn thận, chú tâm, quan sát. Giác ngộ giải thoát là gì? Sự vận hành hoàn hảo của pháp, nguyên lý chung, vân vân, kể cả một cơn đau hay một căn bệnh nan y nào đó cũng là một vận hành hoàn hảo của pháp. Và pháp luôn có cho mỗi người, mỗi chúng sinh ở khắp mọi nơi. Mối quan hệ và sự tương giao của vạn pháp. Con được Thầy khai thị, mở ra, chỉ ra cho thấy con đường nhất hướng của đạo Phật, cốt lõi của đạo Phật, không lệ thuộc nặng nề vào kinh điển, kinh sách, giáo lý, giáo điều, vân vân, mà tu như là không tu, không làm gì cả, chỉ cần tự học ra bài học giác ngộ của chính mình. Lời khai thị của Thầy thật gần gũi, giản dị, tự nhiên như hơi thở, sự thở để sống. Còn mà là thâm sâu, vi diệu biết bao, con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy, con kính chúc Thầy pháp thể khinh an. Đó là lá thư thứ nhất. Rồi mình đọc tiếp ha. Thư gửi Thầy Viên Minh. Con làm nghề bác sĩ điều trị vô sinh, năm nay con 48 tuổi. Và hết tháng 12 năm nay, con nghỉ hẳn công việc này, mặc dù con đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bệnh nhân rất đông và khắp cả nước. Con giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân nghèo. Đối với bệnh nhân, con là người mang lại hạnh phúc cho họ, là cứu tinh của cho họ, nên họ rất biết ơn con. Khi con quyết định nghỉ, rất nhiều người đã khóc và không hiểu tại sao con lại chối bỏ việc giúp đời. Mà theo họ đó cũng là con đường tu giữa đời. Thực sự là vì trong khi làm nghề, con nhận ra phần lớn con người khổ vì nỗi sợ, vì mong cầu, vì dính mắc, nên con đường thoát khổ không phải là có con cái, mà là quá trình giải phóng tâm mình. Vì vậy, con không còn cảm thấy ý nghĩa từ việc làm của con nữa. Con quyết định từ bỏ tất cả địa vị, tiền bạc, sự kính trọng của bệnh nhân để trở về sống an yên tự tại với chính mình. Con chưa biết con đường con sẽ đi như thế nào, chỉ có một khao khát bên trong là tìm được con đường thoát khổ, và con phải chứng thực được điều đó. Và nhân duyên thế nào con đọc được cuốn Tuyết giữa mùa hè, và cả việc con tìm được thầy nữa. Giữa một rừng pháp môn, việc tìm được thầy là một điều quá sức may mắn với con. Con ngày nào cũng nghe thầy giảng, đọc sách, nghiền ngẫm và ứng dụng. Từ việc hiểu cho tới việc hành để soi sáng chính mình, thì khi ấy con đã ngộ ra được, con đã thấy chân lý rồi, con đã tìm được đúng thầy rồi, thấy đường đi rồi. Việc còn lại chỉ là thực hành và soi sáng. Bây giờ con thấy tâm luôn an tịnh, con thấy rõ sự sinh khởi và mất đi của cơn giận, con không đè nén mà chỉ quan sát. Từ đó những vấn đề trong cuộc sống trở nên thật là đơn giản với con. Mỗi ngày được sống và thực hành pháp là một niềm hạnh phúc vô bờ. Con biết ơn thầy vô cùng. Con tự hỏi, con sống ở thành phố Hồ Chí Minh 20 năm và thầy ở đây chùa Bửu Long khoảng 40 năm, mà tại sao tới giờ con mới tìm được tới thầy? Sau bao nhiêu việc tu tập sai lối? Và câu trả lời con đã hiểu, đó là sự vận hành của pháp. Con vẫn thấy con thật may mắn là bởi con vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn trí tuệ và thời gian để được gặp thầy ở đây. Con vẫn nghe thầy hàng ngày trên YouTube, Facebook, nhìn rõ và âm thanh tốt hơn nhiều, tốn hơn rất nhiều. Nhưng mỗi chủ nhật con vẫn tới đây để được gặp trực tiếp thầy. Con mong thầy khỏe mạnh để mang lại ánh sáng tỉnh thức cho nhân loại. Cho tới hôm nay, việc buông bỏ của con vẫn không hề hối tiếc. Con có thời gian để tu tập, để suy ngẫm, để trải nghiệm và để hạnh phúc. Con xin biết ơn thầy rất nhiều. Con biết ơn tất cả các sư thầy, sư cô và những người đã tham gia phụng sự buổi pháp thoại được tới với chúng con ạ. Dạ, rồi quý nguyện Phật tử cùng đứng lên để đón thầy ạ. Vừa kịp lúc.
Rồi đặt câu hỏi tiếp.
Dạ, câu 6. Dạ thưa thầy, giáo pháp của Đức Phật là nhất hướng, xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Theo con hiểu là giáo pháp của Đức Phật chỉ có một hướng, xả ly, ly tham, đoạn diệt những tham, sân, si, từ đó mới an tịnh, trí tuệ hiển lộ, nên sẽ giải thoát niết bàn. Con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Đúng. Nói chung là tham sân si là ba cái gốc thôi, ba cái căn, nhưng mà nó là có rất nhiều các cái phiền não, ví dụ như 16 thì phiền não, hay là các pháp ngũ ngầm, hay là cái năm phiền cái, ngũ uẩn, rồi 10 kiết sử rồi chẳng hạn. Nhưng mà nói chung là tham sân si là chính. Như vậy là đúng. Thì trong đó đó là xả ly những cái ảo tượng mà của bản ngã tạo ra. Cho nên á, thầy mới có một cái định nghĩa rất đơn giản như thế này: giác ngộ là thấy ra sự thật, mà giải thoát là thoát ra khỏi những ảo tượng về sự thật đó. Và những cái ảo tượng này đó, nó đã đưa đến cái phiền não khổ đau. Đại khái là vậy. Rất là dễ hiểu.
Dạ. Câu 7. Dạ thưa thầy, con có hai câu hỏi ạ. Câu thứ nhất, trong lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì ý có phải là tánh biết không ạ? Câu 2, trong đang là thì chỉ thấy đang là, mình và đối tượng chỉ là do suy nghĩ phân biệt, vậy sự phân biệt này từ đâu mà ra ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Ý đó, cái tánh biết á, tánh biết á là nó là tánh, còn cái mắt tai tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý á, hay là nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức á, thì cái đó là tướng biết. Thì thật ra tướng biết nó cũng là xuất phát từ tướng biết, cũng giống như nước với là sóng thôi. Khi có một cái tác động gì đó thì sóng nó khởi lên, thì mình gọi là sóng. Nhưng mà thực ra sóng thì cũng là nước thôi. Cho nên là tánh biết với tướng biết là nó giống nhau, chứ không phải là khác nhau. Nhưng mà cái biết là nó gồm có hai mặt vậy đó, một mặt là tánh biết, một mặt là tướng biết. Cho nên mình nói là cái mắt, nhận thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đó, là tướng biết. Nhưng mà nếu mình nói rằng là đó là cái biết chúng đó, thì đúng là cái tâm. Bởi vì cái tâm đó, là bản chất của cái tâm là tánh biết, cho nên Đức Phật Ngài gọi là Papasarachita là vậy đó. Tức là cái tâm là nó sai sáng, là rõ biết. Thì cái nhưng mà nó có hai mặt, một mặt là tướng, một mặt là tánh. Nhưng mà khi á, cái ảo tưởng á, qua cái tướng mắt tai mũi lưỡi thân ý á, thì nó mới tạo ra cái ảo tưởng. Tức là Đức Phật Ngài nói rất là rõ, thì khi mình hướng ra bên ngoài cả mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh cả, thì lúc đó mình mới là tượng. Tức là mình không phải thấy hẳn cái này mà mình tượng về nó. Cho nên nó có một cái tượng tri, thực tri. Còn cái mà tánh biết á, là tuệ tri. Tướng biết á, khi mà tướng biết mà nó thanh tịnh hoàn toàn, tức là không còn bị các cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm chi phối gì nữa, thì cái tướng biết với là tánh biết là đồng với nhau, là hai cái là một, chứ không phải là hai. Nhưng mà khi nó ra thành nó tướng biết á, và chính vì cái tướng biết đó nó mới phá trộn với những cái tham sân si á. Là bởi vì khi mắt mình thấy sắc á, thì nó dễ sinh ra một cái quá trình mà ngủ uống đó. Cho nếu mà mắt mình thấy sắc không thôi á, nếu trong thấy chỉ nghe đó, thì đó là tri kiến thanh tịnh. Mà tri kiến thanh tịnh á, thì nó đồng với là tánh biết. Khi tri kiến mà thanh tịnh thì tánh biết là một. Nhưng mà thường khi thấy như vậy á, là nó sẽ sinh ra những cái, đầu tiên là nó sinh ra cái khái niệm. Nó tạo thành khái niệm, mà khi nó tạo thành khái niệm thì nó lại tiếp theo là tư tưởng quan niệm đó. Thì khi mà nó tạo thành cái khái niệm rồi á, thì mình mới là chấp vào cái khái niệm đó. Cho nên bây giờ mình không phải là thấy cái hoa này nữa, mà mình thấy cái khái niệm về cái hoa. Mình thấy tư tưởng của mình về cái hoa, hay là quan niệm của mình về cái hoa, chứ không phải là cái hoa thực, không còn là cái hoa nữa. Đó, dần dần nó đi xa, nó che, nó mới trở thành che lấp trói buộc. Nó khi mà nó trở thành cái che lấp trói buộc rồi á, thì mình không còn thấy đúng như thực nữa, cho nên mình chỉ thấy ảo. Do đó mà khi mình nói là tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp, có nghĩa là tuệ tri á. Thời tri hay là tròn vẹn rõ biết. Tròn vẹn rõ biết tức là không có thêm bước gì nữa cả, chỉ thực nhận thôi, chỉ thấy nó như thấy là thấy, nghe anh xe vậy thôi. Thì thực nhận thì lúc đó mới thấy pháp đúng như nó là. Còn không á, là mình nó luôn là nó hình thành cái khái niệm. Từ khái niệm sinh ra tư tưởng quan niệm. Cái hành trình của nó là như vậy. Cái hành trình đó cũng chính là cái hành trình của ngũ uẩn. Tức là mắt thấy sắc, là sắc, rồi sinh ra cảm giác, cảm xúc gì đó, rồi sinh ra cái tượng, rồi sinh ra cái phản ứng, cho nên cái phản ứng đó là thuộc về tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó. Nên cái đó nó khi mà cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà thấy sắc thân hương vị xúc pháp mà đúng như thật á, thì lúc đó mới là tri kiến thanh tịnh, mà tri kiến thanh tịnh mới là đồng với tánh biết, chứ không phải là cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là thanh biết, mà nó là tướng biết. Còn cái gì trong đang là thì chỉ thấy đang là, còn khi mà mình phân biệt ra, cái phân biệt là đúng ra nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì không có bản ngã gì trong đó, mà đó chỉ là cái căn cái trần tiếp xúc với nhau vậy thôi, chứ không có bản ngã gì trong đó hết. Hay là trong con người mình đó là mọi cái nó tự động hoạt động ở bên trong đó, chứ không có cái ta nào trong đó hết. Nhưng mà cái ta là một cái ảo tượng tạo ra, cho nên mình mới phân biệt là ngã rồi nhân, hay là chúng sanh, hay là thọ giả. Nhưng mà thực ra là tất cả đều là sự vận hành của pháp hết, chứ không có ngã nhân chúng sanh thọ giả gì hết. Khi mà tâm mình mà hoàn toàn yên lặng, yên tịnh tức là an tịnh á, tức là xả ly ly tâm đoạn diệt, an tịnh á là tịch tịnh vắng lặng á. Khi mà cái tâm mình rộng lành trong sáng như vậy á, thì nó không có ngã, không có nhân, không có sanh thọ giả gì cả, mà mình thấy rõ là tất cả là pháp đang vận hành thôi. Đó. Tâm và pháp đang vận hành. Cái phân biệt đó là pháp xuất ra từ cái mà mắt thấy sắc, rồi mới hình thành ra cái khái niệm tư tưởng quan niệm, rồi bắt đầu nó mới hình thành thêm tham sân si vào trong đó. Cho nên nó mới trở thành ra cái phân biệt là do phát xuất từ đó.
Dạ, câu 8. Dạ thưa thầy, khi con đến tu tập tại các ngôi chùa Nam Tông mà con tự ý trì chú Đại Bi thì có được không ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Nếu mà mình chỉ đến chùa, giả sử như mình tu theo pháp môn là niệm chú Đại Bi, ngàn như vậy đi. Nhưng mà mình tới chùa Nam Tông thì mình đến, chẳng hạn mình đến lễ Phật hay là đến làm gì đó, rồi trong cái khi mình lễ Phật mình tụng chú thì cũng cứ được, cũng đâu có sao. Sau đó là chuyện riêng của mình. Tuy nhiên á, khi mà mình đến ở tu trong chùa, thì ở đây có nói là đến tu tập tại chùa, tại một ngôi chùa Nam Tông, thì nếu mà mình đến mà tu ở đó thì nên theo cái pháp môn ở đó. Mình biết là nói là chùa Nam Tông chứ cũng mỗi chùa cũng một pháp môn khác nhau, chứ không phải là Nam Tông có chỗ thì niệm thân, có chỗ thì niệm thọ, có chỗ thì niệm tâm, có chỗ thì thế này thế khác, chứ cũng phải Nam Tông là nói chung. Nhưng mà nói chung là mình nhập gia tùy tục đó, người đời người ta nói nhập gia tùy tục, cho nên nếu mà mình là đến cái chùa Nam Tông thì mình đến ở tu nơi cái chùa Nam Tông á. Giả sử như bây giờ một người đến ở tu hay một người đến xuất gia trong một cái chùa Nam Tông mà tự nhiên là đi tu theo pháp môn Bắc Tông thì cái đó nó có hơi, thì nếu mà vậy thì tại sao không ở cái chỗ Bắc Tông, mình ở đây cái chỗ mà người ta tu cái pháp môn đó thì mình tu cho nó dễ. Còn mình đã, nếu mà mình đã theo Nam Tông thì lúc đó mình thực hành theo cái pháp của Nam Tông, nhưng mà cái đó là tương đối thôi. Đây là mình nói trên tương đối, nói trên cái thế gian là nó là nhập gia tùy tục. Nếu mà đến phương diện tục đế đó thì mình đến đó mà mình làm như mình đến cái chỗ này mà mình lại đi tu kiểu khác á, thì nó sẽ không có hòa hợp, cho nên không có hay. Đó là phương diện tục đế thôi. Còn phương diện chân đế đó thì Thì quan trọng là mình tu sao mà được đúng mà thôi. Tu sao được cái thân, tu sao mà sao đúng được.
Dạ, câu 9. Kính thưa Thầy, cho con hỏi, nhẫn nhục và nhu nhược có khác nhau không trong việc ứng dụng tu tập vào đời sống hàng ngày không ạ? Con ví dụ một trường hợp như sau. Một người có hành động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác làm của riêng dưới nhiều hình thức khác nhau. Đối với thực tế thì là hành động phạm pháp. Nếu không can thiệp thì họ sẽ có xu hướng xem thường và tiếp tục nhân rộng hành động này ra, gây hại cho người tiếp theo và xã hội sẽ dần mất ổn định. Và không can thiệp như vậy có gọi là nhu nhược. Còn đối với chân đế thì không cần can thiệp gì cả, cứ để mọi thứ vận hành theo quy luật nhân quả, có thể gọi là nhẫn nhục. Ranh giới giữa hai điều này dưới cái nhìn của con vẫn còn mong manh, mong Thầy chỉ bảo thêm ạ.
Có ai thấy sự khác biệt không? Nhu nhược với là với nhẫn nhục thì hay là kiên nhẫn hay là gì đấy thì khác nhau hay là giống nhau? Nhu nhược á, nhu nhược là yếu đuối, nhu nhược á là yếu đuối, còn nhẫn nhục á là mạnh mẽ, là hai bên là nguyên cái tính chất là đã khác nhau rồi. Nhẫn nhục là mạnh mẽ, còn nhu nhược là yếu đuối. Thí dụ như thế này, mình gặp một cái trở ngại mà khi người bị cái trở ngại nó làm cho mình buồn phiền, nó buồn phiền đủ thứ, tức là người đó là người nhu nhược đó, tức là bị ảnh hưởng bởi cái trở ngại đó. Còn cái người nhẫn nại thì đối với cái trở ngại đó, người ta vẫn mạnh mẽ chịu đựng được. Thì như vậy là cái nhẫn nhục là mạnh mẽ, trong khi nhu nhược là yếu đuối. Thành ra hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Còn nói về cái chuyện mà xử lý một vấn đề đó, thì cái đó nó còn tùy vào tục đế hay là chân đế. Chân đế cũng có giải quyết, chứ không phải nói là mình không giải quyết có nghĩa là mình không làm gì cả, không phải vậy. Không giải quyết ở đây không phải là không giải quyết, mà là không, cái thái độ của mình đủ bình tĩnh sáng suốt hay không đủ bình tĩnh sáng suốt, chứ không phải là không giải quyết. Giải quyết hay không giải quyết, nếu trước một vấn đề mà mình đủ bình tĩnh sáng suốt thì mình nhận nại được. Nhưng mà từ cái chỗ nhận nại đó mình mới thấy rõ được cách ứng xử sáng cho đúng, chứ không phải nhận nại tức là ngồi không làm gì cả. Thí dụ như bây giờ thế này đi, đứa con nó khóc, bên người mẹ cũng khóc theo, như vậy là nhu nhược. Ôi trời, con nó cứ khóc hoài vậy thôi, buộc chán quá, buồn quá, cũng khóc theo nó luôn, thì đó là nhu nhược. Còn bây giờ người mẹ đó đủ bình tĩnh, sáng suốt, cho nên nhẫn nại, con khóc nhưng mà vẫn nhẫn nại cho nên nó mới đủ bình tĩnh để mà thấy là à, như vậy là nó khóc là vì nó cần bú, cho nên cho nó bú. Nó khóc là bởi vì nó do cái gì, thì để mình mới thấy rõ, để mình mới giải thích. Như vậy càng nhận này càng rõ biết chừng nào đó thì giải quyết càng tốt hơn, chứ không phải là không giải quyết. Nhưng mà giải quyết bằng trí tuệ, giải quyết bằng nhận này, chứ không phải là giải quyết bằng nhu nhược. Đó, thế nên khác nhau rất xa nhé, phải không?
Dạ, câu 10. Kính thưa Thầy, với một cuộc sống xã hội nhiều xô bồ, nhiều ràng buộc, được mất, hơn thua, vân vân như hiện tại, làm cách nào để một người cư sĩ cân bằng được cuộc sống để có thể đưa về trạng thái tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau? Con kính cảm ơn Thầy ạ.
Thực ra điều này đó không phải là mình tự nhiên mà mình làm được. Không phải ai cũng tự nhiên mà thấy tự do trong ràng buộc hay là thấy tự tại giữa khổ đau. mà điều này nó phải trải qua một cái trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà trải nghiệm không cũng chưa đủ, trải nghiệm nhưng mà mình thường soi sáng cái trải nghiệm của mình, tức là phải rõ biết mình. Khi mình rõ biết mình á, thì mình mới biết là cái gì sai, cái gì đúng, cái gì để mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Mà thực ra là nó, cái điều chỉnh đó là nó tự động điều chỉnh, không phải là mình cố điều chỉnh. Mình cố điều chỉnh thì nó là chủ quan, là nó sai. Mà cái đó là tự động điều chỉnh, tức khi mình thấy ra thì nó tự động điều chỉnh. Giống như hồi nãy thầy nói, ví dụ cái sợi dây và cung đắng á, tức là khi mình thấy ra thì nó tự động điều chỉnh. Còn mình cố điều chỉnh chủ quan á, thì nó có thể là sai. Thì á, ở đây cũng vậy, có thể là một người lúc đầu thì không thể nào mà chịu nội ràng buộc, hay là không thể nào mà ung dung trong cái khổ đau được. Nhưng mà nếu người đó trải nghiệm, chiêm nghiệm thì mới thấy ra điều này. Thấy ra là không phải cái đó là do hoàn cảnh, mà cái đó là do cái thái độ nội tâm của mình. Khi mình thấy rõ được, khi mình quan sát, soi sáng lại mình thì mình mới thấy là mình thấy là bị ràng buộc hay là mình bị đau khổ, đó là do thái độ nội tâm của mình chứ không phải là cái bên ngoài. Thầy có một ví dụ đó, thầy nói giả sử như vậy, mình giả sử như mình vô trong cái đồn công an, mình nói tôi mệt quá, tôi đi đường mệt quá, anh cho một cái phòng cho tôi ở trong đó, trong cái phòng tôi ở, tôi nghỉ ngơi một chút. Thì mấy anh công an mới cho mở cái phòng đó, anh ở trong, xong lúc đó mình ở trong cái phòng đó thì mình thấy là rất là thoải mái. Nhưng mà giả sử mình bị bắt vô, mình vô trong cái phòng đó, giam trong phòng đó cũng một ngày, thì mình là thấy rất là mất tự do. Vậy thì rõ ràng là cũng ở trong cái phòng đó, cũng ở trong 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà là một bên nó sẽ ở rất là thoải mái, còn một bên thì ở là thấy mất tự do. Vậy thì rõ ràng không phải là do cái phòng, không phải là do cái phòng, mà là do thái độ tâm của mình. Đó. Cho nên á, những cái trải nghiệm trong cuộc sống á, là nó giúp mình điều chỉnh cái nội tâm mình lại. Khi mà mình đủ trí tuệ, đủ nhẫn nại, đủ cảm thông từ bi, thì tự nhiên là mình sống ở đâu mình cũng là thấy tự do, và dù trong ràng buộc mình vẫn thấy tự do, và dù trong những cái phiền khổ của đời sống nhưng mà mình vẫn không có đau, không khổ. Tức là ở đây mình phải phân biệt đau với khổ. Đau với khổ, mình nói là khổ đau chứ thực ra là đau là khác mà khổ là khác. Có khi đau nhưng mà không khổ, nhưng mà có khi không đau mà khổ. Cho nên là nhiều khi mình gặp những cái trường hợp khó khăn nhưng mình cũng vẫn không khổ, bởi vì cái người đó nó đủ cái tâm bình tĩnh sáng suốt, cho nên người đó vẫn không khổ. Nhưng mà có nhiều trường hợp là không có gì, không có khổ gì hết, không đau gì hết, sống vẫn rất là điều kiện đầy đủ, điều thoải mái, nhưng mà lại là do cái tâm mà cảm thấy khổ. Đó. Cho nên cái khổ á, cái khổ mà Đức Phật ngài nói là khổ đế đó, là chính là cái khổ mà do cái thái độ nội tâm tạo ra, do cái hữu ái, phi hữu ái, rồi dục ái mà nó tạo ra cái khổ. Chứ nó không phải đau, không có đau gì hết, nhưng mà vẫn khổ. Đó. Cho nên là cái người mà ở trên cái cõi trời dục giới, hoặc là cõi sắc giới, vô sắc giới, họ vẫn khổ. Họ vẫn khổ. Cái lạc á, mà cái lạc trên đó, đó cái lạc của họ là cái lạc mà do họ tạo ra, thỏa mãn. Chứ không chưa đó, cái đó là cũng là cái khổ. Cho nên cái khổ á, là nó cũng có nghĩa khác, đang lạc mà vẫn là khổ. Nhưng mà có người thì đang đau mà lại không khổ. Cái đó mình phải quan sát kỹ thì mình mới là thấy rõ. Nhưng mà cái chính yếu thì mình vẫn cứ sống, trải nghiệm, chiêm nghiệm và thường sáng suốt rõ biết là được. Cho đó là cái nguyên lý mà mình cần xuyên suốt, thì đó là một nguyên lý xuyên suốt.
Dạ con xin đọc câu 11. Kính thưa thầy, con xin trình pháp ạ. Hôm trước con ngồi thiền, con thấy rằng đôi khi con quan trọng việc đối tượng tâm ấy là như thế nào, phải ứng phó hay có thái độ ứng xử với đối tượng ấy ra sao mà làm cho tâm bị cứng nhắc. Nhưng nếu con cứ xem mọi chuyển biến tâm đơn thuần là pháp, chấp nhận xuôi theo dòng chảy pháp, thì con lại thấy tâm và pháp kết hợp vận hành hài hòa, uyển chuyển và hoàn hảo ạ. Chợt con hiểu ra điều thầy khai thị, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Vạn pháp đều ở ngay nơi hiện tại, việc của con chỉ đơn thuần là chấp nhận thuận theo dòng chảy của pháp ạ. Quá khứ còn hay mất, tương lai có hay không, cứ ngay nơi thực tại, trọn vẹn tâm pháp thông, con thành kính tri ân thầy ạ.
Xa thú lành thế. Vậy là được. Tức là mình do là mình cứ cái gì mình thích thì mình bám víu, cái gì mình không thích thì mình muốn hủy diệt. Hay là nói một cách khác là cái gì mình thích thì tâm sinh tâm tham, cái gì mình ghét thì sinh tâm sân. Cho nên khi chính cái tham sân đó nó làm cho mình mới là phiền nặng khổ đau. Còn nếu như mà mình tham thì toàn vẹn rõ biết tham, sân thì toàn vẹn rõ biết sân, không tham thì toàn vẹn rõ biết không tham, không sân toàn vẹn rõ biết không sân, thì rất là ung dung tự tại. Thì lúc đó tức là thuần pháp đó, thuần pháp là vậy. Thuần pháp tức là thuần pháp á, thì có nhiều người lại nói là tùy duyên thuần pháp, thì họ nghĩ thuần pháp tức là buông theo pháp. Không phải là buông xuôi theo pháp, mà thuần pháp tức là rõ biết đó, rõ biết pháp đang là như thế nào, pháp đang vận hành như thế nào, hai cái nó khác nhau. Còn một cái là mình buông theo pháp, trôi đi đâu thì trôi đi đó thì nó khác. Cái mà pháp trôi cuốn mình trôi đi thì cái đó là luân hồi sinh tử, nhưng mà ngược lại là cũng ở trong cái dòng đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là có người hỏi Đức Phật là làm sao mà ngài thoát khỏi bọc lưu, thì Đức Phật trả lời là không bước tới không dừng lại Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Không bước tới không dừng lại tức là bước tới tức là mình tham, mình muốn mong cầu đạt đến cái gì đó cho nên mình bước tới. Còn dừng lại tức là mình cứ chấp nhận chỉ có cái đấy ở đây thôi thì mình bị kẹt vào đấy. Còn bây giờ là cái này là vẫn là tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc, chứ không phải là không dừng lại mà cũng không bước tới. Cho nên đó là cái thái độ của một cái người mà tròn vẹn rõ biết chính là không bước tới mà không dừng lại.
Dạ, con xin đọc câu 12. Con chào sư ông ạ. Con xin sư ông khai thị cho con về vấn đề con băn khoăn và trăn trở từ rất lâu ạ. Con ở ngoài Bắc, theo Bắc Tông thì người mất sau 49 ngày mới đi siêu thoát, và trong thời gian đó người thân sẽ mời thầy cúng đến cúng và đốt nhiều vàng mã, nhà cửa, xe cộ để người thân được đầy đủ dưới âm phủ. Mọi người nói trần sao âm vậy, mình không đốt thì người thân không có tiền tiêu. Khi con học về Phật pháp nguyên thủy, con được nghe là người mất sẽ tái sinh ngay lúc qua đời. Con không biết thế nào là đúng đắn là sự thật. Con xin sư ông khai thị để con biết và cách làm đúng đắn khi người thân sắp qua đời và sau khi qua đời, để hồi hướng phước báu cho người thân tái sinh nơi cảnh giới tốt đẹp ạ.
Theo cái chuyển tình tâm mà gọi là tự tâm á, tức là khi chết á, trước khi chết á là nó có một cái hiện tượng xảy ra, tùy theo cái nghiệp duyên của người đó mà có một cái hiện tượng xảy ra. từ cái hiện tượng đó, rồi cái thái độ tâm của cái người đó đối với hiện tượng đó như thế nào, mà lập tức là tái sinh vào cái cảnh giới tương ứng. À, thì cái này nó do cái nghiệp và do cái tượng của cái người đó, do cái thái độ của người đó trước khi chết mà người đó sẽ tái sinh vào ở đâu, và đồng thời là cũng do cái nghiệp của cái người đó. Thì á, cái người chết á, là khi mà cái tự tâm nó vừa mất, khi tự tâm vừa mất á, thì tiếp theo đó là một cái kiếp sinh thức, tức là gọi là thức tái sinh. Cho nên á, cái tái sinh là lập tức, chứ không có 49 ngày. Tái sinh là lập tức. Tuy nhiên á, cái 49 ngày thì nó lại là một trường khác. 49 ngày là chỉ áp dụng cho trường hợp những người chết nhưng mà không siêu thoát. Mà không siêu thoát ở đây đó có nghĩa là đã tái sinh vào cõi âm, tức là cõi đó là cõi Peta, cõi Asura, mà người ta gọi là cái cõi quỷ thần. Quỷ tức là ngạ quỷ, thần tức là Atula. Thì tại sao mà có cái người âm? Cái nguyên nhân mà có người âm á là do hai lý do. Một là cái lý do là cái người đó là do cái nghiệp của người đó chưa đủ để tái sinh vào cõi người hay là các cõi khác, mà cũng tức là không đủ cái thiền pháp để tái sinh lại làm người hay là các cái cõi cao hơn, và cũng không đủ cái ác pháp để mà đọa vào là súc sanh hay là địa ngục. Đó là một lý do. Lý do thứ hai á, là cái người đó có thể là có khả năng là sinh lại làm người, thậm chí là sinh lên cõi trời, nhưng mà bởi vì dính mắc, người đó dính mắc, khi đó người đó chết nhưng mà cái thân tâm của họ vẫn là thấy mình là chồng trong cái gia đình đó, thấy mình là vợ trong gia đình đó, thấy mình là cha trong gia đình đó hay mẹ trong gia đình đó. À, tức là có rất nhiều cái tâm tượng mà còn dính mắc, chưa có nghĩ là mình đi tái sinh cõi khác, chưa sẵn sàng để tái sinh cõi khác. Giống như cái kiểu này như thế này cho dễ hiểu đi. Ví dụ như cha mẹ cho một người con đi học nước ngoài, nhưng mà người con nó cứ bền rền nữa là muốn ở lại với mẹ thôi, muốn ở lại với cha thôi, muốn ở trong cái nhà này có quen ở cái phòng đó rồi, bây giờ đi qua bên Mỹ không biết ở đâu, tức là đại khái vậy đó. Cho nên nó dính mắc, thì cái tâm dính mắc đó, cái tượng, cái đó là do cái tượng dính mắc đó, thì khi chết á, họ vẫn giữ cái hình tướng của họ khi họ sống. Họ vẫn giữ cái hình tướng của họ khi họ sống, cho nên mình mới thấy là có nhiều người là chết rồi mà hiện ra đó, hoặc là cho người thân thấy trên bao rồi chẳng hạn, thì dưới cái hình tướng đó, mà cái hình tướng đó là nó giống như cái hình tướng mà lúc mình nằm trên bao á, mình nằm ngủ thì mình đang ngủ trên giường chứ mình đâu có đi đâu đó, nhưng mà trong giấc trên bao thì mình thấy là mình đang đi chỗ này chỗ kia, đang làm cái này cái nọ, nhưng mà mình vẫn thấy mình đang hóa. Mà do đâu mà mình có một cái người mình mà lại đi trong đất giấc trên bao lại đi. Tức là ở trong cái tượng của người mình á, là đã có một cái hình ảnh của mình. Mà mình đã có một cái hình ảnh của mình ở trong cái tượng á, cho nên khi chết á, mà cái tượng đó nó đeo níu cái hình ảnh đó, thì cái người đó không có siêu thoát. À, cho nên vẫn ở trong một cái cõi âm. Thì cái người đó, giả sử như người đó là người cha trong gia đình, thì vẫn cứ ở dưới tái sinh rồi nghe, nhưng mà tái sinh vào cõi âm chứ không phải là không tái sinh. Thì ở bên Bắc Tông người ta gọi cái thân đó gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm tức là cái thân này đó, nó là một cái thân trung gian, nó không phải là người dương, mà cũng không phải là qua một cảnh giới khác, qua một cái cõi dương khác, mà nó ở dưới cái cõi âm. tức là họ vẫn giữ cái hình ảnh của họ, hoặc là cái hình ảnh của họ có thể bị biến dạng tùy theo cái tâm của họ, tùy theo cái tượng của họ, biến dạng nó xấu hơn hay đẹp hơn gì đó chẳng hạn, trong cái cõi đó. Thì trong cái cõi đó tại sao mình chia làm hai, một phần là Atula, một phần là Peta. Peta đó thì những cái người mà sống ở đời mà nghiệp tương đối nặng hơn, rồi dính mắc nhiều hơn, sống ích kỷ keo kiệt, sống vì bản thân mình nhiều hơn, thì những người đó nó sẽ sinh vào cõi Peta. Còn những cái người mà ở giữa đời này đó, họ có khả năng, họ có thể làm quan làm tướng rồi này kia đó, nhưng mà khi giả sử một ông tướng mà ông chết trên chiến trường á, nhưng mà ông vẫn cứ nghĩ rằng là mình phải đánh giặc, cho nên cái hình tướng mà tướng của ông á vẫn còn đó, vẫn còn mà vẫn còn ở lại đó. Thì những cái người này á, ở trong cái cõi này họ vẫn có khả năng. Phần lớn những cái người mà nhập vào cái người dương, nhập vào cái người dương, tức là họ không tự làm được, mà họ phải mượn một cái thân người dương họ mới làm. Thì khi họ mượn cái thân người dương họ làm, họ có thể họ chữa bệnh giỏi, họ có thể chữa bệnh được, họ làm cái này cái kia gì đủ thứ được hết đó. Tức là họ ở giữa đời họ rất là giỏi đó. Nhưng mà chết á thì họ vẫn là do cái dính mắc, cho nên họ vẫn chưa siêu thoát được. Thì đó là họ mới sinh vào cõi âm. Và còn cái tái sinh đó là tái sinh ngay. Nhưng mà cái tái sinh vào cõi âm á thì không phải riêng 49 ngày, mà có thể rất là lâu, mà cũng có thể là ở trong cõi âm đó chỉ một thời gian ngắn thôi. Ví dụ như một cái nhà mà theo Phật giáo rồi biết làm phước, thì khi cái người thân mất á, thì chư tăng đến đệ bát, rồi chư tăng mới là tụng kinh rồi giảng pháp, thì cái người đó là người Phật tử, nhưng mà tại vì là do dính mắc mà bị ở cõi âm thôi. Thế nên sau khi nghe thuyết pháp được hồi hướng cái là họ đi ngay, chứ họ không có, họ đi tái sinh á, tái sinh lại cõi người hoặc tái sinh lên cõi trời gì đó, tức là các cái cõi khác đều gọi là cõi dương hết. Súc sanh cũng là dương, địa ngục cũng là dương, chẳng phải địa ngục là cõi âm đâu, địa ngục là dương, súc sanh là dương, hay cõi người hay cõi chư thiên gì đều dương hết. Nhưng mà cái cõi Peta và Asura đó là cõi âm, tức là họ vẫn tưởng là họ vẫn tưởng là họ còn, cho nên cái thân của họ gọi là thân do tượng sinh. Thì do tượng này đó, có nhiều người á, nếu không có ai biết hồi hướng phước cho họ, họ lại bị tâm tối, họ cứ bị cái tượng của họ nó cứ ám ảnh hoài. Mà cái tượng của họ á, là nó khác cái tượng của người dương. Cái tượng của người dương có thể là khi gặp một trường khác thì cái tượng nó biến đổi đi, hoặc là mình làm cái gì đó tượng nó biến đổi. Còn cái người âm này á, là cái tượng của họ nó cứ bị kẹt ở trong đó. Cho nên phải thuyết pháp rồi hồi hướng phước, làm sao mà tác động thật mạnh, một cái năng lượng thật mạnh vào họ, thì họ mới là tích ngộ. Họ tích ngộ thì họ mới là thoát ra khỏi cái cõi âm đó. Thì cho nên cái thời gian của cõi âm là bất định, chứ không phải là 49 ngày. Còn cái theo thầy á, thì cái mà 49 ngày á thất rồi này kia, chẳng qua là thật ra lúc nào mình cũng làm phước hồi hướng cũng đều được hết, trong nhất định là phải 7 ngày á, là 49 ngày á, là 100 ngày triệu tường đại tường. Nhưng mà mình đặt ra cái này á là để cho con cháu dễ nhớ, để cho một tuần á làm nhớ đặt mà làm phước hồi hướng nhé. Rồi 50 ngày là làm phước hồi hướng, hoặc là 49 ngày làm phước hồi hướng, rồi 100 ngày làm phước hồi hướng. Thì làm như vậy để cho nó dễ nhớ. Với lại người ta theo dịch lý thì người ta nói là cái biến đổi là nó cứ một cái cung số 7, là cứ 7 ngày hay 7 giờ hay 7 gì đó là nó có một sự biến đổi. Cho nên nhân vào cái số 7 đó đó, người ta làm phước để mà hồi hướng thì nó sẽ kết quả hơn. Vậy thôi, chứ còn không phải là cái người đó là phải ở đâu chỉ 49 ngày. nhất thiết là như vậy. Con người thì có, họ có phước là họ tái sinh ngay làm cõi người hoặc lên cõi trời liền. Như câu chuyện mà nói là có một cái tỳ nữ đi ngang qua chỗ Đức Phật thì thấy có rất nhiều người cúng dường Đức Phật, mà cô ta thì không có cái gì cả. Cho nên cô mới thấy bên kia bên đường á có một cái hoa mướp. Cô mới ngắt cái hoa mướp đó, cô lên cô cúng dường Phật. Nó là vì cái tâm của cô đó, nó quá là trong sạch, quá cái có cái niềm tin lớn. Cho nên khi lại cô vui quá, cô Đức Phật ngài nhận cái hoa mướp thì cô vui quá, cho nên cô mới đi ra. Thì ở bên Ấn Độ là họ tôn trọng bò. Ấn Độ giáo là người ta rất là tôn trọng bò. Cho nên cô đi ra bị một con bò nó hút chết. Thì liền lập tức có một vị chư thiên hiện ra và đến lễ Đức Phật. Thì mọi người là ngạc nhiên, sao mà có cái vị chư thiên này. Thì Đức Phật ngài nói, cái vị chư thiên này chính là cái cô hồi nãy mới chết đó. Cái cô mới chết đó là bây giờ là cái vị chư thiên nó ở trên cái cõi trời đó, rất là đẹp. Vì cái tấm mà hoan hỷ cúng cái hoa đó, cái tấm hoan hỷ nó tạo ra cái hình tướng bên ngoài rất là đẹp. Mà cái vị chư thiên đó là sinh lên cõi trời và đến đặt lễ Đức Phật liền. Thì câu chuyện đó cho mình thấy là cái tái sinh là tái sinh ngay. Vì cái tự tâm là tiếp sau cái tự tâm là đến cái kiếp sinh thức, tức là thức tái sinh liền. Nhưng mà do phần lớn á là bị dính mắc cho nên mới tái sinh vào cõi âm, mà mình gọi là thân trung ấm thôi. Chứ còn không phải là nhất định là 49 ngày. Hết rồi. Hết giờ luôn. Như vậy là chúng ta có 10 buổi chia sẻ pháp. Và thầy cũng cảm ơn các Phật tử đã đến lắng nghe pháp. Thầy hy vọng rằng là những chia sẻ của thầy có thể giúp được quý Phật tử rõ ràng hơn trong cái việc mà mình thực hành cái pháp Phật. Mà pháp Phật á thì là rất là thiết thực hiện tại. Pháp Phật không phải là một cái tôn giáo, cũng không phải là tín ngưỡng, mà là giúp cho mình sống đúng tốt. Cho nên là cái nguyên lý của đạo Phật á là bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là thấy đúng, thấy biết đúng, và suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, sống đúng. Và khi mà mình đã có những cái đúng đó thì mình tâm mình nó sẽ không có vòng đồng nữa. Cho nên là cái gọi là tinh tấn, và tâm luôn là trọn vẹn với thực tại, cho nên gọi là chánh niệm. Và tâm không dao động nữa, cho nên gọi là chánh định. Thì nếu mà mình thực hành đúng thì trong 8 cái yếu tố đó thì có 3 yếu tố là 3 yếu tố gốc. 3 yếu tố đó chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tức là chánh kiến đó. Thì 3 cái yếu tố là đó, 3 yếu tố dẫn đạo trong 8 cái yếu tố. Vì vậy cho nên khi mà mình thực hành 3 yếu tố này thôi, tức là mình đang thực hành đủ 8 yếu tố của bát chánh đạo. Chẳng phải là mình nói là mình chỉ có tu tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác không là cũng đủ, mình phải tu thêm cái này cái kia. Mà vậy mà chính là khi mà mình tu 3 yếu tố này thì tự nhiên những yếu tố khác tự động nó sẽ đúng đó. Thì đó là cái cách sống. Cho nên có một cái ông Ramakrishna, khi mà ông qua bên Tây Phương, cái người đầu tiên mà qua bên Tây Phương để mà truyền bá cái Phật giáo, thì ông nói với người Tây Phương rằng là đạo Phật là cái nghệ thuật sống, đạo Phật là một cách sống. Buddhism is a way of life. Đạo Phật là một là cách sống, chứ không phải là không phải là một tôn giáo hay là một cái tín ngưỡng. Cho nên mình phải cảnh giác. Ngày nay đó thì đạo Phật, khi lúc Đức Phật đó là đạo Phật, sau đó biến thành là Phật giáo, và Phật giáo dần dần biến thành tôn giáo, rồi biến thành tín ngưỡng. Cho nên mình thấy rằng là có rất nhiều cái nghi lễ, rồi nhiều cái hình thức, và thậm chí có thể là có những lúc mê tín nữa. Thì Phật giáo mình thấy là càng ngày càng đông, người theo thì càng ngày càng đông, nhưng mà mê có khi là cũng rơi vào mê tín. Đó, chẳng hạn như trong này nói là đốt bằng mạ người chết thì đốt bằng mạ rồi đủ thứ, nhiều khi là người theo Phật tự cũng vậy. Cho nên đó, bây giờ mình phải làm sao mà để mà phục hưng lại cái nguyên chất của đạo Phật. Mà muốn như vậy thì mình phải thấy ra cái cốt lõi, chứ đừng có rườm ra nữa. rườm ra quá thì nó sinh ra phiền phức. Mà mình chỉ làm sao mà mình trở về được với cái cốt lõi của đạo Phật, thì từ đó là mình có thể sống ung dung tự tại trong đời sống này, và xem cuộc đời như là một cái trường học, trường để mà giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Thì thầy mong rằng trong 10 buổi chia sẻ vừa rồi sẽ là cái để chúng ta có thể là cùng nhau phục hồi lại cái uyên nguyên của đạo Phật, không để cho đạo Phật ngày càng là rơi vào cái hình thức tổ chức hay là cái hình thức tôn giáo tín ngưỡng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là tuần sau mình sẽ không còn buổi giảng nữa. Ngày hôm nay chúng ta coi như mở khóa cái khóa giảng thiền 22. Y đàng nô nha thi nàng ngô tu su khi tao tu nha ca yo y đàng nô nha thi nàng ngô tu su khi tao tu nha ca yo y đàng nô nha thi nàng ngô tu su khi tao tu nha Y đăng ba ta mê pu nhang a sa văn ca ya văn